啲沙拿啲日期提哪提咯，都系提咩啦？thưa với Đức Phật là Bạch Thế Tôn đệ tử xuất gia từ lâu nhưng chưa đắc đạo quả, đệ tử xét rằng đệ tử không xứng đáng là Phật tử, biết thương đấng từ thụ, thành ra đệ tử phải ráng lo tu hành trước ngày nhập diệt của Đức Thế Tôn. Thấy không? Bởi vì ông nói hồi đó ông tu tới giờ ông chưa đắc quả, mà nghe nó nghĩa là Đức Phật nhập diệt rồi, ông giật mình, ông sợ không kịp, ông ráng lo tu cho gấp để được mà đắc quả. Đức Phật đáp lại cái lời của thầy Thích Xa trước mặt các chư tỳ khưu, nói lành thai, lành thai, lành thai là tốt lắm, tốt lắm. Đức Phật nói này các thầy tỳ khưu, kẻ nào thật biết thương Như Lai, kẻ ấy nên thật hành như đại đức Thích Xa này. À, Đức Phật chỉ nè, phải hành theo ông này nè, không phải đó mà khóc mà lo thương tiếc, phải hành đạo như ông này. Vì những người cúng dường ta bằng vật phẩm tràn qua không gọi là cúng dường ta, Đức Phật nói. Chỉ có người thật hành theo chánh đạo mới gọi là người cúng dường Như Lai rất xứng đáng. Đó, quý vị nghe chỉ thấy nghe là Đức Phật dạy chúng ta cúng dường bằng cách đó. Cả thầy Thích Xa không đến khóc, người ta chê, người ta cười, mà Đức Phật lại khen. Quý vị biết không, thầy Thích Xa được đắc quả A-la-hán trước Đức Phật nhập Niết Bàn có mấy ngày. Vì la tu giật mình, thấy không? Đó, quý vị nghe đó. Như vậy đó thì cái hạnh phúc thứ ba, và quý vị nghe rồi, như vậy tôi nhắc lại là cái hạnh phúc thứ nhất, đừng gần cái ác, phải không? Đức Phật cắt nghĩa cái ác nó sao, sao nó đưa gì đến khổ sao đó. Gần thứ hai là nên gần người thiện trí thức. Vì gần thiện trí thức, Đức Phật nói người ta dạy cái gì tu hành khỏi khổ. Điều thứ hai, điều thứ ba là cúng dường đến các bậc đấng cúng dường, đó là cái hạnh phúc thứ ba. Thế không? Quý vị coi cái cô giữ bắp đó, cô cúng con ô bắp mà cô cúng đúng cái người mà đã cúng dường, cô sanh để cõi trời, cô có hạnh phúc liền. Quý vị thấy không? Đó, như vậy đó, chúng ta phải nghĩ cho ra lời Phật dạy. Mà thêm khi niết bàn người ta lo khóc than, Đức Phật không khen. Ha, còn mình người đời nghe khóc than nó có hiếu quá, nó khóc nó than á, nó có hiếu. Mà không chừng cái người đó hồi mà mẹ cha gần chưa chết rồi, lúc đó không có nuôi nữa. Đó thế, nó khác nhau chỗ đó. Vì ta hiểu được cái đó. Nó để rồi mới khóc than. Thấy không? Bây giờ tôi thường nhắc nhở quý vị một hai lần rồi, có lẽ quý vị quên, mà tôi cũng thường nhắc nhở người trong nhà tôi. Tôi nói tại sao mà phải giận nhau hoài vậy? Ngày mai này một người ra đi rồi, mình có khóc không? Để tới cái ngày người đó ra đi mình khóc kể lại, nói trời ơi, phải tôi biết vậy tôi đâu có làm vậy ông ơi, này kia, mấy người kể bên Việt Nam kể hay lắm. Tôi biết vậy tôi đâu có nói vậy ông ơi, tôi biết ông muốn ăn vậy tôi cho ông ăn rồi, này kia. Sao để tới ngày đó mới làm vậy? Giả dối không? Thấy không? Mình phải biết kính trọng nhau, biết thương nhau, biết từ bi hỷ rãi nhau trong lúc còn sống này mới quý. Để tới chừng đó mà cứ ở đó mà kể lễ, vậy thôi đừng kể lễ. Thấy không? Bởi vì thường ngày đó mình biết sân hận, biết giận nhau thì nói đi cho sớm, đi cho rồi đi. Sao không nói vậy? Mà chừng đó lại nói thiên thương tiếc, nó giả dối, mình tự mình giả dối. Thì Đức Phật không có khen như vậy. Bây giờ tôi bắt đầu nói cái hạnh phúc thứ tư. Cái hạnh phúc thứ tư đó là Đức Phật nói ở trong xứ nên ở. Đó, cái ở trong cái xứ nào đó, mà phải ở trong cái xứ mà mình nên ở. Thấy không? Tiếng Bali là Pade Rupa Desa Vaso. Vaso là Vasa đó, là ở đó, trụ rồi. Và Đế Rô Pa Đề Sa là cái xứ mà mình nên ở. Đức Phật dạy đó, thấy không? Cái hạnh phúc thứ ba. Bởi vì mình ở cái xứ mà không nên ở đó, nó thì mã mình đâu có hạnh phúc. Bây giờ thí dụ nào, quý vị ở New York này, quý vị thấy không? Đó, ở trong cái châu thành ồn ào, nó có cướp giật nhiều, thí dụ như thế này. Ở LA cũng chẳng hạn. phải không? Cái xứ đó nó mình ở đó nó cũng thấy nó tuyệt vời, mà quý vị ta mình ở đây cũng không có vui bằng những người ta ở nghĩa là trong những cái thôn quê, thấy không? Đó, thí dụ như vậy đó, nó cũng ít có cái sự cướp giật hơn. Thí dụ chẳng hạn đi Đức Phật dạy ở trong xứ nơi nở, ở trong xứ nơi nở nó có ba điều kiện như vậy. Đức Phật muốn nói ba điều như vậy. Một là ở trong xứ có hàng trí thức, là có tỳ khưu, tỳ khưu ni, có thiện nam, có tín nữ, là tứ thánh chúng hồi nãy nói đó, quý vị nhớ không? Tứ thánh chúng nhớ nha. Đức Phật kêu chọn ở trong xứ nào mà có người tu á, là tỳ khưu, có tỳ khưu ni, có thiện nam, là cái người nam mà tu theo Phật á, có tín nữ, là tứ thánh chúng, phải lựa cái chỗ đó. Tại sao vậy? Bởi vì có những người đó mình có cái sự dìu dắt, phải không? Người ta nhắc nhở mình tu hành, mình thấy người ta tu hành mình làm theo này kia, thì cái xứ đó mình nên ở. Điều thứ hai, có nơi thuận tiện cho chúng ta làm được 10 điều phước thiện như bố thí, trì giới chẳng hạn. Cái xứ mà có cái điều thuận tiện để cho mình làm được cái phước là 10 điều phước thiện đó, như mình bố thí nè, mình trì giới, nghe pháp nè, thấy không? Cái xứ mà người ta có chỗ mà để mình có thể làm được cái phước như là mình có được đi nghe pháp đó. Chứ còn cái chỗ mà mình không được nghe pháp, không được bố thí, không được trì giới, mình ở cũng không có lợi ích gì. Đức Phật kêu ở cái xứ là điều thứ hai là phải chọn cái xứ như vậy. Điều thứ ba, có lời giảng của chư Phật, nghĩa là có pháp bảo, có cái lời giảng dạy của Phật, là có pháp bảo. Như bây giờ chúng ta ở Los Angeles này là cái xứ cũng nên ở lắm, bởi vì có pháp bảo rồi, thấy không? Có người ta giảng dạy Phật pháp chỗ này chỗ kia đó. Nếu mà không có Phật pháp nữa đó thì ít ra cũng phải có người ta hiểu, người ta chỉ dạy mình, thì Đức Phật mới kêu cái xứ nên ở đó. Đức Phật nói như vậy á, ở trong xứ nên ở là phải có người tu, có tứ thánh chúng và tỳ khưu ni, thiện nam tín nữ. Điều thứ hai là phải cái chỗ mà mình có thể làm phước được, nghĩa là làm 10 điều phước thiện như là bố thí, trì giới. Điều thứ ba là có pháp bảo, là có người ta giảng giải kinh pháp cho mình nghe. Như vậy Đức Phật nói cái xứ nên ở là vậy. Mình suy nghĩ rộng đó, thì cái câu hạnh phúc thứ tư này đó có ý dạy chúng ta là xứ nào mà có bậc trí thức dạy chúng ta tìm được hạnh phúc trong kiếp này và kiếp vị lai. Cái bậc trí thức nó dạy mình để tìm hạnh phúc trong kiếp này. Như quý vị nghe pháp, quý vị sửa đổi tâm tánh, quý vị có hạnh phúc trong gia đình rồi, thấy không? Kiếp này quý vị có hạnh phúc chắc chắn rồi. Quý vị không cần kẻ ác, quý vị không có làm điều sai, có hạnh phúc rồi. Quý vị gần người thiện trí thức, quý vị được nghe lời chỉ dạy, quý vị có hạnh phúc rồi. Quý vị cúng dường cái người bậc tánh cúng dường, mà bậc tánh cúng dường Đức Phật nói là Phật pháp tăng tam bảo, rồi ngoài đó là cha mẹ, thấy không? Quý vị có hạnh phúc rồi. Rồi quý vị ở trong cái xứ nơi nở là chỗ xứ mà ta có là giải pháp đó, nghĩa là Đức Phật muốn cho quý vị hiểu như vậy đó. Nhưng mà quý vị phải hiểu, nói nếu quý vị ở trong cái xứ nơi nở theo ba điều nói trên, nó trong kinh điển nói quý vị có thể gặp được sáu điều cao thượng sau đây. Gặp được quý vị ở trong cái xứ nơi nở mà quý vị làm theo vậy đó, quý vị được sáu điều cao thượng nữa. Điều thứ nhất tiếng Bali nói là Dasana Nuttariya. Dasana Nuttariya là thấy cao thượng. Cái này hôm trước tôi có nói cho quý vị nghe, nhưng mà nói sơ bây giờ nói rõ ràng hơn. Trong kinh nó rõ ràng. Thấy cao thượng là gì? Thấy không phải nói quý vị thấy một ông bồ, ông tượng trắng, con ngà xanh quý, hay là thấy một cái cục hột sàn đó 1 kg, hay là thấy một cái nhà đó đẹp mấy tầng lầu là thấy cao thượng. Không phải vậy. Thấy cao thượng ở đây không phải thấy cái đó, không phải thấy mấy cái của quý gì đâu, thấy không? Thấy cao thượng ở đây đó là thấy rõ cái pháp vô thường, khổ não, vô ngã. Đó, thấy rõ cái tam tướng đó, ba cái tướng đó. Vô thường là gì? Là hết thảy cái gì sanh ở thế gian này đều không thường trụ. Cả tấm thân của chúng ta này ngày mai rồi cũng phải cát bụi, trở về cát bụi. Thấy được cái vô thường đó, vì cái vô thường nó biến đổi đó, nó sanh ra cái khổ. Thấy không? Chút rồi chồng chết, vợ chết, con chết, cha chết, mẹ chết, ly khai. Thấy được cái vô thường mà quý vị không thấy thì quý vị sanh ra cái khổ rồi. Mà quý vị thấy là quý vị bất khổ rồi.
khổ não nữa.
Vô ngã là gì? Không phải của ta, không thấy cái gì của ta, của ta là nó không vậy, cái này không phải của ta nó mới vậy. Rồi thấy cái tam pháp đó rồi mới gán lo tu hành để mau giải thoát. Và cái thấy cao thượng là thấy vậy đó, thấy tam tướng là vô thường, khổ não, vô ngã, rồi gán lo tu hành để giải thoát. Cái đó đó mới gọi là thấy cao thượng. Quý vị ở gần thiện chí thức, quý vị thấy được cái đó thì là một điều thứ nhất là thấy cao thượng. Bây giờ muốn nói về chuyện thấy cao thượng cho quý vị nghe, bởi vì tôi nói cái này đó chắc là quý vị thích lắm, bởi vì nó có chuyện liên can đến cái pháp thấy cao thượng mà nói nãy đó, là thấy ba tướng vô thường, vô khổ não, vô ngã, không phải thấy nhà lầu, thấy hột xoàn, thấy con tượng có ngà voi bằng ấy gì đó, không phải vậy. Bây giờ nói về chuyện của ông Bà La Môn tên bằng Vukali. Ông Bà La Môn, tôi thường nói quý vị, Bà La Môn là các người trí thức của Ấn Độ hồi xưa mà cũng giàu sang, học giỏi. Ông Bà La Môn có tên Vukali đó, ông thấy Đức Phật hồi đó, ông không có tin theo đạo Phật, ông thấy Đức Phật có 32 cái tướng tốt đó. Vì Đức Phật có 32 cái tướng, Đức Phật, cái tướng của Đức Phật nó còn đẹp hơn các thiên tiên trên trời, cái tướng trang nghiêm, tốt đẹp mà trang nghiêm lắm. Ông Bà La Môn, ông không có tu theo đạo Phật mà ông đi thấy, đi coi Đức Phật, thấy Đức Phật có 32 cái tướng tốt đó quá, cái ông xin đi tu. À, quý vị coi, người ta đi tu là người ta nghe lời Phật dạy, người ta hiểu đạo, người ta thích, ta đi tu. Cái này ông thấy cái tướng của Đức Phật tốt quá, xin đi tu để được đi coi Phật. Bây giờ không đi tu không được coi ha. Còn đi tu ở chung ở trong một cái chỗ tu đó thì cứ gặp Đức Phật, cứ coi Đức Phật. Ông muốn coi Đức Phật, ông thấy tướng tốt quá, ông đi tu là cái lý do là muốn thấy Đức Phật. Nói vậy đi. Ông mới là xin đi tu. Xin đi tu đó thì nghĩa là ông không có hành đạo gì hết trơn. Bởi vì nó ông đi tu đâu phải nghe pháp mà đi tu, ông thấy Phật đẹp, thấy Phật có 32 tướng đẹp, đi tu để thấy Phật mà muốn thấy. Ông mới cứ đi một ngày, ông cũng đi trì bình khất thực như người ta mà ông cứ theo tò dòm mặt Phật vậy đó. Hễ Phật ngồi đâu ông cứ đi theo lén dòm mặt. Ông thấy tướng tốt quá, ông xin đi tu cái đó đó. Đức Phật biết cái duyên lành của ông tới rồi, ông cũng có duyên với Đức Phật nhiều tiền kiếp. Và Đức Phật mới kêu ông lại nói, Vukali, người xuất gia để giải thoát chứ không phải theo để ngắm thân của Như Lai đâu. Nói vậy, nói Vukali xuất gia để giải thoát mà đâu phải xuất gia để đi theo ngắm cái hình tướng Như Lai. Người gần Như Lai để đặng nhìn thân này không phải là cao quý đâu. Đức Phật nói ở gần Như Lai để nhìn cái thân Như Lai không phải cao quý đâu, phải hành theo pháp mà Như Lai dạy mới là cao quý. Đó, Đức Phật nói với ông vậy đó, kêu ông phải hành theo pháp dạy rồi mới là cao quý, chứ không phải ngồi đó mà cứ ngắm theo. Nhưng mà ổng là ổng đi tu là cái ý đồ đó đó, ông phải ổng muốn ngắm vậy đó, muốn thấy. Thầy Vukali giận, nghĩ nó mình bỏ gia đình nè, mình bỏ gia đình, bỏ tài sản, bỏ sự vui trong đời hết, mình chỉ có xin đi tu để mà chiêm ngưỡng cái kim thân của ngài thôi, mà ngài còn gầy gà mình nói vậy mình nói kia. À, mình bỏ hết cái sự vui của đời, bỏ cả mà của cải rồi, ông Bà La Môn giàu lắm, mà mình chỉ có xin được chiêm ngưỡng cái kim thân mà ngài cũng gầy mình. Ông mới leo lên cái núi cao, ông định tự tử, ông định nhảy xuống, tự nhảy chết luôn. Ông mới vừa nhảy xuống đó, Đức Phật biết, bị Đức Phật biết cái duyên tới, Đức Phật biến cái hào quang đó, đỡ ông lình chừng giữa núi, không có rớt được. Đức Phật hiện ra, Đức Phật nói, này thầy Vukali, Như Lai nói như vậy đó, dạy thầy như vậy mà thầy giận Như Lai, phải không? Ông giật mình, cái đó cái duyên ông tới như đó, ông cảm động ông giật mình. Đức Phật mới để ông trên núi, Đức Phật đứng đó, ông mới lại Đức Phật, ông nói con thức tỉnh, con hiểu sai, ngày nãy con thức tỉnh. Và Đức Phật mới thuyết pháp về cái pháp minh sát tệ. Minh là minh bạch đó, sát là dòm, tệ là cái trí tệ đó, để dòm thấy rõ ràng, chứ không phải thấy cái cách đó, không phải chiêm ngưỡng cái kim thân Đức Phật thôi. Dạy cái minh sát tệ ông rồi đó, ông đắc quả, tại trên núi đó đắc quả, thì ông có cái duyên. Đức Phật đó mới tuyên bố với các thầy tỳ khưu đó như vậy nè, quý vị nghe: người mà nắm lấy chéo y của Như Lai, nắm lấy chéo y đã gần nắm được cái áo đó, người mà nắm lấy chéo y của Như Lai nhưng không hành theo chánh pháp, cũng như ở xa Như Lai muôn dặm. Cái người mà lại gần nắm được cái chéo y, Đức Phật nói ở xa Như Lai muôn dặm, nếu không hành theo chánh pháp là cũng như ở xa vậy, không phải ở gần. Nghe không? Người mà ở xa Như Lai muôn dặm nhưng hành theo pháp của Như Lai là người ở sát bên mình Như Lai. Quý vị nghe kỹ chưa? Đức Phật nói nắm chéo áo ngài mà ngài nói cái đó cũng như ở xa muôn dặm, không hành chánh pháp là vậy đó. Mà hành chánh pháp ở xa ngài muôn dặm đó, ngài nói cũng như ở bên mình ngài vậy. Quý vị nghe lời đó, Đức Phật tuyên bố cho nghe cả. Bây giờ cái tích này á, trong kinh điển nói rõ ràng, dầu người ở chùa đi tu cả đời, quý vị nghe cho kỹ, mà không hành đạo cũng vô ích. Ở chùa đi tu cả đời mà không hành đạo cũng vô ích, như Đức Phật nói, ở gần nắm được chéo áo như ở chùa vậy đó, mà không hành chánh pháp, Đức Phật nói đâu ở xa lắm, không có gần đâu. Ha? Còn người ở xa muôn dặm, Đức Phật nói mà hành chánh pháp, Đức Phật ở bên kệ bên Phật nè, thì cũng như người đi tu ở trong chùa, cái đó kinh nói đó, đi tu cả đời mà không hành đạo cũng vô ích. Nè, cần phải hành theo chánh pháp mới gọi là thấy cao thượng. Như vậy cái thấy cao thượng là phải hành chánh pháp nha quý vị, không phải như ông tỳ khưu đó, ông xin đi tu vì muốn chiêm ngưỡng cái kim thân Đức Phật, thấy Đức Phật trang nghiêm đẹp quá cứ đi tu lo coi, Đức Phật nói cái đó không được đó. Như vậy đó quý vị biết cái thấy cao thượng như vậy. Cái thứ hai, tiếng Bali là Savanna Nuttariya, là nghe cao thượng. Savanna là nghe, Nuttariya là cao thượng, nghe cao thượng. Một cái thấy cao thượng quý vị hiểu là cái nghe cao thượng là gì? Không phải nghe ca hát đờn kèn hòa tấu âm nhạc đó. Cái quý vị mà nghe ca hát đờn kèn hòa tấu âm nhạc chút nữa nó còn mê nữa đó. Thấy không? Không phải nghe như vậy. Bởi vì cái sự nghe hòa tấu đờn kèn âm nhạc nó không có đưa tới giải thoát, mà trái lại nó làm cho mình bị chìm đắm trong biển luân hồi vì mình mê theo mình tiếng hát hay đó, âm nhạc đó này kia, ví dụ vậy. Nghe cao thượng là nghe pháp bảo đó, nhưng quý vị đương nghe thuyết pháp là quý vị nghe cao thượng, nghe cái thác mới là tiếng đưa người thoát khỏi luân hồi. Cái tiếng của pháp đó mới là cái tiếng đưa quý vị đi thoát khỏi luân hồi. Cái tiếng âm nhạc đó đưa quý vị đi mê, mà cái tiếng của pháp quý vị nghe này nè, đưa quý vị, cái tiếng nó đưa quý vị đi giải thoát khỏi luân hồi. Ít nhất dầu không có giải thoát luân hồi được, ít nhất cũng làm cho cái tâm quý vị kinh sợ tội lỗi. Quý vị nghe pháp quý vị hàng chót cũng phải sợ nữa, không được làm vậy tội này kia, hàng chót quý vị cũng được cái đó. Theo thành ra cái nghe cao thượng là nghe như vậy đó. Bây giờ muốn nói về cái tích nghe cao thượng, để tôi nói rồi quý vị thích tích thì quý vị cứ nghe đi, mà đừng có mê thôi. Và cái tích hồi nãy đó là thấy cao thượng, quý vị nghe ông đó đi tu cũng dòm Phật cũng thấy cao thượng, Phật chê không phải. Bây giờ cái nghe cao thượng, hồi xưa đó có hai cha con ông Tiều Phu, Tiều Phu là người đốn củi đó, chuyên môn nghèo đi đốn củi trên núi để mà sinh nhai sinh sống. Hai cha con đi đốn củi thì bữa đó nghe một cô gái thôn quê đó, cổ đường bẻ sen, bẻ cái bông sen, cái trái sen đó, bẻ sen bị bẩn độ sen nhiều lắm, chính là mấy cô bẻ sen đi bán bông sen trái sen đó. Hai cha con nghe cô đó ca rồi nó tỉnh ngộ luôn, tỉnh ngộ về lo tu đắc quả tích chi Phật. Nhiều nghe cái cô ca sen, bẻ sen của ca thôi mà đem lại nghĩ cái pháp đó tu hành. Bích chi Phật là gì? Bích chi Phật đó là một vị Phật mà ngài tu rồi ngài đắc đạo rồi ngài không có dài đời, không phải như Đức Phật Thích Ca mà ngài tu ngài đắc đạo rồi ngài niết bàn luôn, không có dạy ai hết. Tuy nhiên ngài cũng có cái duyên như vậy đó thôi. Thành ra cô gái hái hoa sen đó hát làm sao quý vị nghe cổ hát, quý vị nghe thì nó dễ lắm, mà tại quý vị nghe thớt qua, quý vị không có để tâm, quý vị không có làm theo. Còn hai cha con Tiều Phu đó nghe người ta làm theo, con gái nó cổ hát như vậy, cổ hát là hát thường cái bài ca của nông thôn vậy thôi. Cổ hát nơi hoa sen tuy đẹp nhưng sớm nở chiều tàn, hoa sen tuy đẹp nhưng mà sớm thì nó nở, chiều thì nó tàn, kiếp người nào khác chi là kiếp sen. Hai câu, cái kiếp người đó cũng khác gì kiếp sen, cũng sớm nở chiều tàn. Đó, nghe cái dễ ợt à. Đó, mà người ta nghe ta thức tỉnh đó. Sớm nở chiều tàn là chút nữa cũng chết đi, bỏ thân này vậy. Đó, cổ hát như vậy đó, có hai câu rồi. Hoa sen tuy đẹp nhưng sớm nở chiều tàn, kiếp người nào khác chi là kiếp sen. Hai cha con ông Tiều Phu lấy cái câu đó suy nghĩ, thấy cái thân mình không bền vững, cái thân mình cũng như cái hoa sen hồi nãy, sớm nở chiều tàn, chút rồi nó chết đi. Thấy cái thân mình không bền vững, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, đó, sớm nở chiều tàn, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, như cái hoa sen nở chiều nở sớm vậy đó. Đó, luân hồi mãi mãi trong cõi đầy đau khổ. Đó, hai cha con nghĩ như vậy đó, nghĩ như cái hoa sen sớm nở chiều tàn, sớm nở chiều tàn, như cái thân mình đó, nó không bền vững, nó sanh rồi nó diệt, diệt rồi sanh, nó luân hồi mãi trong cái cõi đời đau khổ này. Vì suy nghĩ được vậy đó mới đoạn tuyệt phiền não. Đó, vì hai cha con suy nghĩ mới đoạn tuyệt cái phiền não. Đó, đoạn tuyệt phiền não sân hận. Đó, người ta suy nghĩ cái đó người ta mới bỏ hết cái phiền não sân hận. Quý vị có nghe có hai câu câu đó thôi mà người ta làm. Còn quý vị nghe xin lỗi, vì lại đây nghe cũng lần thứ 14 rồi, không biết làm được mấy điều tôi cũng không biết. Thấy không? Mà người ta nghe, cha con ta nghe có hai câu đó. Hoa sen tuy đẹp nhưng sớm nở chiều tàn, kiếp người nào khác chi là kiếp sen. Cái thì hai cha con nghĩ nó ô vậy, cái thân mình nó cũng như cái sen vậy, sớm nở chiều tàn, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, không có thường trụ ở trong đời đau khổ. Suy nghĩ vậy rồi mới đoạn tuyệt phiền não sân hận. Hồi xưa cũng sân hận, đoạn tuyệt phiền não sân hận, bỏ hết cái phiền não sân hận, nên đắc được quả độc giác Phật hay là bích chi Phật. Cái bích chi Phật cũng được, độc giác Phật cũng được, là vị Phật mà nếu bạn luôn không có dạy. Tức này á, cho chúng ta thấy rõ cái người nghe được chân lý á, và quán xét bằng trí tuệ nên mới giải pháp được. Mình nghe pháp, nghe chân lý mình phải đem lại suy nghĩ, nghe đi nghe lại cho nhiều rồi suy nghĩ, đem cái trí tuệ là phán xét, vừa làm theo thì được giải thoát. Nghe như hai cha con vị Tiều Phu á, mới gọi là nghe cao thượng. Đó, quý vị nghe như vậy đó, kinh điển Đức Phật nó nghe cao thượng là nghe như vậy, thấy không? Nghe mà ta biết đem lại suy nghĩ. Bây giờ kinh điển nói ta ở xứ nào được nghe những lời lành làm cho tâm ta kinh sợ tội lỗi, nơi ấy là xứ nên ở. Đó, cái hạnh phúc thứ tư là xứ nên ở, là mình ở xứ nào mà được nghe cái lời thiện, lời lành làm cho cái tâm mình nó kinh sợ tội lỗi, mình sợ tội lỗi, thì cái xứ đó Đức Phật dạy là xứ nên ở. Đó là cái cao thượng thứ hai đã, thấy không? Một cái thấy cao thượng, cái nghe cao thượng. Cái cao thượng thứ ba tiếng Bali là Labba Nuttariya, là được cao thượng. Labba là được, là có, được cái cao thượng. Được cao thượng này không phải nói được tiền của châu ngọc sàng vàng. Người đời thì cho cái vàng bạc này kia là quý báu, là tốt, mà đối với đạo Phật á, cái đó không gọi được là cao thượng lắm. Bởi vì khi mà quý vị có tiền nhiều, có vàng sàng, có tiền nhiều, quý vị còn phải lo đi cất, mà còn nằm ngủ còn lo đấy. Hồi xưa đó thì Ấn Độ với bên Tàu thì chỉ là chôn cất trong nhà không, chứ đâu có nhà băng, nhà hàng gì để như bây giờ, phải không? Còn lo nữa, lo ta ăn cướp, ăn giật này kia, lo mất rồi này kia, cực nhật lắm, phải không? Có mấy cái đó. Thì trong đạo Phật không có nói quý vị được cái đó là cao thượng đâu. Bởi vì tiền của châu ngọc á, nó không chắc là được an lành hạnh phúc đâu, không chắc được an lành hạnh phúc. Vì có khi nó có hại, vì có người thấy, có người vì có tiền người ta vô thì giật, người ta giết luôn, vì nhớ không? Đó, đó, có khi cái tiền của nó đâu phải hạnh phúc lắm đâu, nó có hại cũng có vậy, thấy không? Cái mà an lành hạnh phúc là không lo sợ, không uất ức, không buồn rầu, không sân hận. Đó, cái được mà không lo sợ, thấy không? Không uất ức, không buồn rầu, không sân hận, cái đó mới là an lành hạnh phúc. cái được cao thượng đó là được cái gì? Hồi nãy mình nói được tiền bạc không phải chắc chắn là cao thượng, được cái đức tin đó. Đức tin quý vị nhớ, đức tin là quý vị có cái lòng tin tưởng nơi Phật pháp tăng tam bảo, có cái sự tin tưởng nơi cái luân hồi của chúng sanh vô thường khổ não vô ngã này, có sự tin tưởng nên cái nhân quả. À, quý vị có cái đức tin tin tưởng nhân quả, nghĩa là quý vị sợ tội lỗi làm như vậy là không được, quý vị có nhân có quả, cái đức tin đó, đó mới là được cao thượng. Người đời á thì ít có ai có cái đức tin chân chánh lắm. Đức tin chân chánh là biết tội biết phước là ít lắm, nên không có mấy gì biết làm việc thiện cũng như là bố thí hay giúp đỡ người nghèo. Ít có người mà biết cái là bố thí giúp đỡ người nghèo, mà trái lại còn muốn thâu thêm cho nhiều. Người đời ai cũng vậy, tham muốn thâu vô cho nhiều. Ít có mà biết là bỏ ra lắm. Nhưng mà phải đáng thương cái người muốn thâu cho nhiều đó, khi chết đó, không có đem theo được xu nào cho mình được, đâu có đem được xu nào đi, chết là bỏ lại hết. Nhưng mà người đời thì vậy thôi. Cái người mà cứ lo thâu vô mà không có đem ra để mà giúp đỡ người nghèo đói khổ cực á, những người đó nó không bao giờ được đắc đạo quả. Những người đó là bị luân hồi mãi mãi vậy. Nên cái người mà được có đức tin á mới gọi là được cao thượng. Có gọi có được cái đức tin là như quý vị tin theo Phật pháp như vậy đó, quý vị mới biết bố thí, biết trì giới, biết hành đạo. Thành ra cái được cao thượng là được cái đức tin đó. Đức Phật gọi đức tin đó là chiếc thuyền đưa một người từ bờ mê đến bến giác. Đức Phật nói cái đức tin của mình tin đó là đưa cái người từ bờ mê này nè đến cái bến giác ngộ. Đức Phật nói là chiếc thuyền, và cái đức tin là chiếc ghe đó đưa mình từ bờ bên này mê ra tới bờ bên kia giác ngộ. Đức tin là căn bản của người tu. Nếu mình tu đó mình phải có cái đức tin. Nhờ cái đức tin á, con người mới hành đạo được. Mình có tin mình mới hành đạo được chứ, mình không có tin làm sao mình hành đạo được. Vì vậy Đức Phật đã dạy chúng ta nên ở xứ nào mà có thể làm cho ta được có đức tin. Thấy không? Phải chọn cái xứ ở mà làm cho mình được cái đức tin đó. Điều thứ tư đó là tiếng Bali nó là Sikha Nuttariya. Sikha là học, Nuttariya là cao thượng, học cao thượng. Điều thứ tư là hồi nãy nói quý vị sẽ được sáu cái cao thượng, nói quý vị nghe chính pháp đó, thì cái học cao thượng, học là học hành, tức là học các pháp hành. Học là gì? Là học cái pháp mà để chúng ta đi hành theo đó, như là học trì giới nè, học tham thiền đó, là học cao thượng. Chứ không có nói đi học làm nghề này nghề nọ, nhưng học trì giới, học tham thiền. Nói tóm lại đó, học cao thượng là học những phương pháp để đánh đuổi phiền não sân hận ra khỏi tâm đó. Học cao thượng muốn nói trắng cho quý vị nghe đó là học cái gì? Học cái phương pháp để đánh đuổi cái phiền não nè, đánh đuổi cái sân hận ra khỏi tâm. Vậy quý vị có học được đánh đuổi phiền não sân hận ra khỏi tâm chưa? Tôi tin nó có, nhưng mà không phải nhiều. Gán làm cho nó nhiều hơn nữa, thấy không? Học cái phương pháp để đánh cái sân hận, đánh cái phiền não ra khỏi tâm, đừng cho nó ở trong tâm. Cái đó đó mới là cái bằng học và hỏi cao thượng ha. Cái học hỏi cao thượng là làm sao, chứ không phải học cho lào lào, biết cái này cái nọ, nói thì lốt bốt đủ thứ hết người ta khen, nhưng mà làm thì không có gì hết, không được học cao thượng. Như vậy đó, cái học cao thượng là quý vị nhớ không? Học cái gì? Học đánh đuổi ha, cái pháp đánh đuổi sân hận phiền não ra khỏi tâm. Điều thứ năm là cái cao thượng thứ năm đó, tiếng Pali là Paricariya Nuttariya. Paricariya Nuttariya là sự hầu hạ cao thượng. À, điều thứ năm quý vị phải được cái cao thượng thứ năm là cái hầu hạ cao thượng. Cái gì là hầu hạ cao thượng? Hầu hạ không phải quý vị đến đó mà đứng gần, chứ không phải vậy. Hầu hạ cao thượng này có ý nghĩa là nên đến gần tam bảo là Phật pháp tăng,
quý vị nên đến gần ta bảo là cho mình hầu hạ cao thượng ha, chứ không phải hầu mà đứng gần thôi. Vậy hầu hạ cao thượng thì là để nghe, nghe các pháp ha, ha, hầu hạ để gần, gần để nghe các pháp chánh pháp, để nghe các thầy dạy con đường giải thoát, để mình giải thoát đó. Quý vị được cái sự hầu hạ cao thượng như vậy, chứ không phải đi hầu ông này bà nọ vui vui, cái đó không phải hầu hạ cao thượng đâu. Theo hầu hạ cao thượng là đứng gần tam bảo, gần thập bảo, gần pháp bảo, gần tăng bảo, để nghe những lời chỉ giáo để giải thoát, cái đó là hầu hạ cao thượng. Đến thứ sáu mà được cái cao thượng thứ sáu là cái cuối cùng là anusata nutariya. Anusata nutariya là nhớ cao thượng. Quý vị nghe pháp hoài, sau này quý vị có sự nhớ cao thượng lắm. Ban đầu thì còn chậm, sau này quý vị nghe riết cái trí tuệ quý vị phát à, quý vị nhớ được, cho mình nhớ cao thượng. Nhớ cao thượng là nhớ điều gì làm cho tâm chúng ta xa phiền não sân hận. Nhớ cái gì dễ quá, Đức Phật dạy nhớ cái gì mà làm cho tâm mình xa phiền não sân hận, có hai cái đó à, đừng có nhớ cái chuyện khác. Mà tôi tin chắc tôi với quý vị nhớ chuyện khác là hay lắm, nhớ hay lắm, nhớ hoài, nhớ cho mình ngủ nhớ, thức nhớ, nằm nhớ, ngồi nhớ, đi nhớ, đứng nhớ à, nhớ cái giận người này, nhớ cái giận người kia, hay lắm nha à, cái nhớ nhớ vậy đó. Mà nhớ cái nhớ mà cái mình nhớ cao thượng là nhớ làm sao mà xa cái phiền não sân hận đó, thì khó nhớ lắm.
Mà nhiều
rồi thấy không, thành ra đó cái thứ sáu là phải nhớ cao thượng là nhớ mà cái xa phiền não sân hận. Vì tâm còn phiền não sân hận á, nên hằng bị phiền não sân hận làm cho luân hồi. Quý vị không sợ luân hồi hả? Đó, cái tâm phiền não sân hận đó, trong kinh nói là luân hồi đó, làm quý vị chết đi sống lại mà cứ lo phiền não sân hận hoài. Kiếp này sân hận không đủ, kiếp sau ta sân hận thêm nữa, kiếp sau sân không đủ, kiếp sau ta làm thêm nữa. Như vậy đó là luân hồi trong cái sân hận phiền não đó. Không, cái sân hận phiền não đó làm cho chúng ta ham mê tranh đua với tội lỗi. Thấy không? Bởi vì cái sân hận đó với phiền não đó nó làm cho mê tranh đua tội lỗi, tranh đua người này, tranh đua người kia. Thấy không? Gầy mày không lợi, tao nói thêm cho mày giận, cho mày tức. Tao nói một tiếng, tao trả lại ba tiếng cho mày ăn thua với mày cho đủ. Đó. Trong kinh nói cái sân hận phiền não đó làm chúng ta mê, ham mê, mà ham mê gì? Ham mê tranh đua tội lỗi. Đừng tranh đua được cái phước thì tranh đua gánh cái tội vô nữa, tranh đua với cái tội lỗi đó. Như vậy là quý vị phạm vào cái ngũ giới thập ác. Quý vị từng nghe tôi nói ngũ giới đó, quý vị tranh đua rồi thì phạm vào cái ngũ giới thập ác rồi. Như vậy đó, cái nhớ cao thượng đó nghe quý vị, điều thứ sáu quý vị học đạo là nhớ được cái gì mà làm cho chúng ta xa phiền não sân hận đó, gắn nhớ cái đó. Đức Phật có dạy sáu đều nhớ cao thượng. Và bây giờ Đức Phật dạy sáu đều mà nhớ cao thượng đó. Cái chữ nhớ cao thượng này đó. Điều thứ nhất tiếng Bali là Buddha Nusati. Buddha Nusati là nhớ ân Đức Phật à, quý vị nhớ đi. Điều thứ nhất Đức Phật dạy nhớ cao thượng là nhớ cái ân của Đức Phật. Điều thứ hai Dhamma Nusati. Dhamma là pháp, nhớ ân Đức Pháp. Đức Phật dạy điều thứ nhất là nhớ ân Đức Phật, điều thứ hai là nhớ ân Đức Pháp, điều thứ ba Sangha Nusati tiếng Bali là nhớ ân Đức Tăng, là tam bảo đó. Nhớ ba điều, nhớ ân Đức Phật, nhớ ân Đức Pháp, nhớ ân Đức Tăng. Bởi cái tâm mình nhớ đó, khi mình nhớ cái đó đó thì cái khác nó không có vô. Quý vị hiểu được cái đó không? Một ngày quý vị được nhớ Đức Phật, nhớ cái ân Đức Phật dạy dỗ, nhớ cái pháp Đức Phật dạy dỗ, nhớ chư tăng tu hành chính chắn. Nếu quý vị nhớ cái đó hoài đó thì cái khác nó không vô. Mà quý vị để nó chống lỏng ra cái khác nó vô liền liền à. Thành ra Đức Phật dạy điều thứ tư Sila Nusati tiếng Bali là nhớ đến giới lực của mình thọ trì, coi có trong sạch hay không. Đó, ngoài nhớ tam bảo đó, thạch thấp tăng, Đức Phật còn kêu nhớ tới cái giới lực, nhớ coi mình thọ trì ngũ giới nè, mình có làm trong sạch được chưa. Thấy không? Và nếu không trong sạch á thì phải cố làm cho trong sạch. Nếu mình biết là mình phạm cái giới nói dối hay gì á, thôi bỏ, phải nhớ lại, phải đừng có làm. Nếu làm không trong sạch thì phải cố làm cho trong sạch. Bằng đã trong sạch thì càng làm cho trong sạch thêm. Đức Phật dạy đó, còn mình trong sạch rồi còn gán làm cho trong sạch thêm. Như vậy mình nhớ Đức Phật, nhớ Đức Pháp, nhớ Đức Tăng, nhớ giới lực. Thế khi mình nhớ mấy cái đó đó thì cái chuyện khác nó không có vô. Quý vị phải hiểu được cái đó, thấy không? Đó, đó, nhớ những cái cao thượng là như vậy đó. Quý vị phải biết cái đó. Điều thứ năm, Gaganusati, là nhớ đến sự bố thí. Đó, Đức Phật dạy không? Nhớ Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nhớ trì giới, nhớ tới sự bố thí là điều thứ năm. Mình luôn luôn đó, quan sát coi trong một ngày này đó, mình có làm được cái việc lành, việc thiện gì rồi chưa? Là mỗi một ngày á, nghĩ cái bữa nay đó, mình có làm được cái việc gì lành, việc gì thiện chưa? À, có bố thí gì chút ít rồi chưa? Nhớ sự lành như vậy á, nhớ sự thiện như vậy á, là nguyên nhân làm cho tâm của chúng ta trong sạch. Mình cứ nhớ cái chuyện tốt á, chuyện làm thiện, làm lành á, thì cái tâm mình nó trong sạch. Đó, mình muốn gội rửa tâm á, là bằng cách nhớ, bất dạy đó, nhớ Tam Bảo nghe, nhớ giới lực, rồi nhớ bố thí. Nhớ vậy thì chuyện khác không vô. Mà nhớ, mà thấy cái nào chưa làm, phải gắng làm. Điều thứ sáu, Bali là Devata Nusati. Devata là chư thiên. Nhớ đến ân đức của chư thiên. Kinh điển dạy chúng ta nhớ tới ân đức của chư thiên. Vì chư thiên hằng trì hộ pháp bảo, hằng giúp đỡ người tu hành. Chúng ta phải nhớ ân đức của chư thiên. Nhất là Tứ Đại Thiên Dương, quý vị tôi có nói tên hôm trước đó. Nhớ đến mấy ngày. Thấy không? Vì chư thiên có bốn thiện pháp. Tại sao chúng ta phải nhớ ân đức chư thiên? Vì chư thiên có bốn cái thiện pháp lý vị trời đó, mà chúng ta nên hành theo. Các trong kinh dạy nhớ tới chư thiên là vì chư thiên có bốn cái thiện pháp mà mình người thế phải hành theo. Chư thiên có gì? Có cái đức tin. Đó, tiếng Bali là Sattha. Sattha là đức tin. Đức tin như nói nãy đó, tin nghĩa là có nhân quả, thấy không? Tin Phật Pháp Tăng Tam Bảo là tin có nhân quả, có luân hồi. Đó, chư thiên có điều thứ nhất là cái đức tin. Điều thứ hai là có giới. Đức chư thiên ngài có cái giới, ngài trì giới là xây la và trì giới. Chư thiên có thường bố thí, đó là ga gạt. Chư ba ga gạt là bố thí. Chư thiên ngài bố thí lắm. Bây giờ ngài đi cứu mạng người đó là ngài bố thí rồi đó. Đó, bố thí không phải cho không bác, ngài đi cứu người đó là ngài bố thí rồi. Thấy không? Chư thiên có trí tuệ là tăng nhân. Trí tuệ là biết nên làm như vậy, biết không nên làm như vậy. Cái trí tuệ quý vị phải nghe cho kỹ, là mình biết cái này nên làm, cái kia không nên làm, đó là trí tuệ. Đó là bốn cái pháp mà các ngài được sanh về làm cõi trời đó. Chư thiên có bốn cái pháp đó thôi, được sanh làm trời. Có cái đức tin, có cái trì giới, có cái bố thí, có cái trí tuệ. Nếu mà chúng ta hành theo chư thiên bốn cái pháp đó, chúng ta cũng sẽ được sanh về cõi trời. Kinh điển nói. Bởi vậy tôi nói hoài với quý vị, nói quý vị tu thiệt tình, quý vị biết đi đâu, không có sợ. Khi lâm chung rồi biết liền, biết là đi đó à, không có đi chỗ khác đâu. Mà tại cái tâm quý vị cứ đi nghĩ chuyện này chuyện kia, đem nó làm như cái nồi xào bằng, không chừng đó múc cũng không biết múc cái gì nữa. À, quậy quậy trong cái nồi kiếm múc không ra, bởi vì xào bằng. Còn nếu trong cái nồi đó có một món thôi, là múc đi múc lại món đó à, đi đâu. Thấy không? Tóm lại, trong 38 điều hạnh phúc, Đức Phật dạy là chúng ta nên ở cái xứ mà có Phật Pháp. À, nếu mà không có Phật Pháp đi nữa, cũng phải có những cái người trí thức, người ta biết Phật Pháp, ta dạy con đường để chúng ta làm lành lấn dữ. À, có những cái điều kiện cho chúng ta bố thí, trì giới, thực hành những cái hạnh phúc căn bản, thì chúng ta nên ở. Thấy không? Như vậy đó. Tôi muốn nói tới cái hạnh phúc bây giờ cũng còn thì giờ chút ít, thì nói thêm một chút nữa cũng bị gì dài lắm, phải nói cho nói. Cái hạnh phúc thứ năm đó là cái người mà đã làm việc lành để dành trong kiếp trước. Đức Phật muốn nói về cái việc lành mà mình làm trong kiếp trước để dành lại kiếp này đó, là cái hạnh phúc thứ năm. Tiếng Bali là Bhutte Cha Kata Punata. Bhutte Cha là kiếp trước rồi. Kata Punata là mình làm cái phước, là cái kiếp trước mình có tạo cái phước để cái kiếp này mình được hưởng. Đó là cái hạnh phúc thứ năm. Câu này đó muốn dạy là người đã làm phước ở trong kiếp trước á, thì ngày hôm nay mới mới được thọ hưởng cái phước đó. Đó, thường ngày mình thọ hưởng cái phước này kia đó là mình có tạo cái trước một mớ rồi, mà mình không biết, mình tưởng đâu nó khi không thì không phải đâu. Cái gì cũng có nhân quả trong đạo Phật đó. Nó không phải khi không có, thấy không? Khi mà mình được cái lợi lộc cái gì, mình may mắn được cái lợi lộc gì đó, hay là mình thoát một cái tai nạn gì đó, thì cái người đời đó có cái đó là tình cờ. Ừ, có người còn nói tiếng thường cái hên xui mình nói gì không phải đâu. Nha, mình được may mắn cái gì á, hay mình lợi lộc cái gì, hay mình thoát một cái tai nạn gì, thì có nhiều người nói tình cờ, còn nhiều người nói hên xui, nó không phải vậy đâu. Sự thật á, cái đó là quả báo đó của việc lành nha, hay là việc ác mà mình đã làm ở trong nhiều kiếp trước. Cái gì mà mình thọ hưởng bây giờ đó, xảy ra tốt là việc lành là mình có làm từ kiếp trước để lại, mà xảy ra xấu đó là cái việc ác mình tích trữ. Bởi vì Phật dạy phải sợ cái đó, hiểu không? Phải cái nghiệp nó phải sợ. Người có ít nhiều tâm đạo và học đạo á thì cũng nói à thôi, có phước, có phước mình được vậy. Cái đó là nói thường thôi. Vậy chứ phước là cái gì? Đó là cái bằng phước là kiếp trước, là trong kinh muốn dạy nó phước là cái gì. À, có nhiều người phước là cái sự vui ở đời, như là giàu sang quyền tước, có tiền có bạc, có quyền có thế, có danh vọng, hiểu? À, nhưng mà cái đó là nói theo đời thôi. Phước đó nó có ba điều, ba cái nguyên nhân mà chúng ta phải hiểu. Phước có ba cái nguyên nhân là gì? Cái nhân của phước, cái nhân là cái nhân quả đó, cái nhân của phước. Phước nó phải có cái nhân của nó, chứ phải khi không nó có, đâu có gì mà khi không có được trên thế gian này. Mình phải làm cái gì đó nó mới có. Vì vậy cái nhân của phước đó là điều thứ nhất. Cái nhân của phước là điều mình đã làm với tâm trong sạch. Mình làm với cái tâm trong sạch á, mà sau khi làm xong nữa không hề ăn năn hối tiếc. Mình làm với cái trong sạch mà mình làm rồi, mình không có ăn năn hối tiếc. Mà có người đó làm phước rồi nghĩ nó trời hết tiền nhiều quá đó, thấy không? Làm thì làm hăng lắm, làm rồi mới nghĩ nó thôi hết tiền nhiều quá, cũng như là tiếc. Cái đó không phải làm với tâm trong sạch, hiểu không? Mình làm phước là làm với cái tâm trong sạch, nghĩa là mình làm rồi mình không có ăn năn, không có hối tiếc. Nghĩa là trái lại, mình làm rồi mình thấy cái lòng mình được hân hoan vui vẻ, ưa thích, à, làm vậy tốt, làm vậy chúng. Và cái nhân của phước đó, nếu muốn có phước là phải làm với cái tâm trong sạch vậy mới có phước thiệt. Mà quý vị làm rồi quý vị hối tiếc á, nó mất cái phước rồi, thấy không? Điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái quả của phước. Tại nãy nói cái nhân của phước là nhân quả, cái quả của phước. Quả của phước là sự an vui mà mình được hưởng, như là giàu sang quyền chức, gặp may mắn hiện giờ nè. Không phải khi không có, mình làm từ kiếp trước để lại mình mới gặp. Bây giờ tôi nói sơ nè, quý vị hết thảy với tôi chạy qua được bên xứ Mỹ, cái đó mình có tạo cái nhân á, từ kiếp trước á. Biết bao nhiêu người nó chạy hôm qua nè, nó chạy như quý vị á. Có nhiều người còn nghe nói gán chạy mà còn chết ở giữa biển đó, quý vị thấy không? Đó, cái nhân quả vậy đó, quý vị phải vui với cái đó, thấy không? Nghĩa là mình phải biết là mình có phước, mình tạo từ kiếp trước mình mới được như vậy. Đó là cái quả của phước. Cái quả phước là cái sự vui mà mình gặp. Điều thứ ba là cái lý của phước. Phải có nhân, có quả, có cái lý của phước. Cái phước nó phải có cái lý do. Đó là cái sự may mắn đến cho chúng ta, để chúng ta tránh khỏi cái tai nạn. Quý vị khi tránh khỏi tai nạn đó, không phải ngẫu nhiên đâu nha. Quý vị có tai nạn mà tránh khỏi là quý vị có phước. Thí dụ nè, có nhiều người đó mua vé máy bay hay là mua vé xe hơi để đi chỗ đó chỗ đó, cái tới giờ đó ngủ quên, có người đi không kịp chuyến xe đó, là đi không kịp chuyến máy bay đó, đó ngủ quên cái chuyến máy bay hay chuyến xe nó đi rồi.